Pháp Uyển, Châu Lâm, Sa Môn Thích Đạo Thế, chùa Tây Minh biên soạn. Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh. Quyển 13, Thiên thứ 6, Kính Phật, gồm có 7 phần: Thuật ý, niệm Phật, quán Phật, Di Đà, Di Lặc, Phổ Hiền, quán Âm. Thứ nhất, phần thuật ý. Xét rằng bậc chí nhân đáp ứng thành tâm nên thể nhập vào thân xác, quang minh sắc tướng, tỏa đức ở ân trạch Cam Lồ, tranh tượng lưu hình, truyền bá lúc khuất dần tuệ vật. Thế nên dẫu cách xa trên thiên cung Đao Lợi, vẫn đem tôn nhang điều khắc tại chiên đàn, càng được vững bền giữa thế gian tầm tối, khiến chẳng ai quên được từ tâm thổi nào. Bởi vậy, từ Tây Chức phát nguyên, vừa ưu điện trước nhất, truyền bá sang Đông Độ, Hán Minh để khởi đầu. Từ đó trở đi, nghệ dân noi dấu, dựa vào pháp thể đủ thứ trân kỳ, vàng đá châu ngọc điểm trang, đất gỗ vẽ tô phong phú, dốc lòng kiệt sức, phô hết tinh qua. Xưa kia, tăng đồ đời Tấn sáng tạo rất mực quy hoàng, vua chúa đời Tấn, đời Tề chế tác ngày càng mới lạ. Tuy nhiên, đa số đều chưa ghi chép lại, sợ đôi khi có thể mất nguồn. Nay tạm sao lục những điều đặc sắc để làm phép tắc và tuyên dương lợi ích. Thứ hai, phần niệm Phật. Thần ôi, bậc đại thánh có tướng bình đẳng, hằng đệ tử có đức tuyên dương. Thế nên, chư Phật khắp mười phương vốn xuất thân từ chỗ bùn lầy dơ uế. Dẫu thế, ba thần chánh giác đều ngự trị trên tòa báu Hoa Sen. Vừa nghĩ đến tướng nào thì cũng phát sinh lợi ích. Ấy là bước đầu xuất gia, cuối cùng giác ngộ. Trong đó, dưới cội đạo hàng ba, tại Lục Giả Thuyết Pháp, sắc tướng trang nghiêm, tựa dần trăng. Trăng như tuyết ngọc, tóc giống hào quang, mắt sánh sen xanh, mày ngang liễu biếc, tám âm trong trẻo, muôn tướng quy nghi, ngũ nhãn tỏ tường, lục thông siêu triệt, biện tài lưu loát, truyền biên đúng cơ, chọn tam điểm để thành thân, đủ ngũ phần mà nên thể, dùng quyền thực để độ vật, theo chân ứng để quá người, quạt quạt gió từ lồng lộng, quạt tưới mưa pháp chứa chăng. Thường kiến truồng thân tươi mát, liền phô trăng báo chí tôn. Đã tốt cây lồng, lá thấm sẽ không hư úa. Chẳng đi mà đến, chẳng thấy mà hiện, tùy cơ ứng quá. Chỉ vì chúng sinh, mười phương mười ước đều nguyện về chầu. 3.000 đại tiên cùng được thân cận, luôn trồng trụng phước, trồng trải cúng dường. Nhã sạch gốc rễ tà ma, nhổ phân căn bản tham hận, tu niệm Phật nhân, chứng ngộ Phật quả. Thế nên, Kinh Pháp Hoa có kệ rằng, nếu người tâm tán loạn, bước vào trong tháp miếu, niệm tiếng Nam Mô Phật, đều được thành Phật đạo. Lại nữa, Kinh Thí Chủ nói, ngày xưa, có quốc vương giết cha để lên ngôi, một vị A-la-hán biết quốc vương này chẳng bao lâu nữa sẽ mạng chung, tính lại phần số không quá 7 ngày, sau đó sẽ sinh vào địa ngục vô gián, chịu đủ một kiếp khổ sở. Ngài bèn tìm đến quá độ, khuyên quốc dương ấy thành tâm niệm Nam Mô Phật liên tiếp 7 ngày. Khi sắp ra đi, còn dặn dò đừng quên điều ấy. Quốc dương liền thành tâm chắp tay niệm Phật, đêm ngày không ngưng nghỉ. Đến đầu ngày thứ 7 liền mạng chung, linh hồn đi thẳng xuống địa ngục vô gián. Nhờ công đức niệm Phật, vừa đến cửa đã biết đó là địa ngục, liền niệm thật lớn Nam Mô Phật. Lữ chữ trong địa ngục bỗng dưng tắt liệm, tất cả tội nhân đều được giải thoát, sinh lên làm người. Sau đó, vị A-la-hán lại đến thuyết pháp giúp cho, tất cả chứng được quả tu đà hoàng. Nhân duyên này cho thấy, niệm danh hiệu Phật sẽ được vô lượng vô biên công đức, không thể lấy gì sánh đổi. Lại nữa, Kinh Quán Phật Tam Bụi nói, ngày xưa, khi còn tại thế, Đức Phật nói Kinh Quán Phật Tam Bụi cho phụ hoàng và đại chúng. Ngài có 32 tướng tốt và 80 tướng đẹp. chân thân ống ánh sắc vàng, hào quang chiếu chiều vô lượng. Bây giờ dưới bảo tọa có 500 con em dòng họ Thích. Bởi vì nghiệp chướng, họ lại thấy sắc thân của ngài thâm xám màu tro như kẻ Bà La Môn khô đét. Thấy xong, họ quạ lên khóc lớn, vỗ tóc bứt tai, giật mình xuống đất, máu mũi tuôn đầy. Ngài bèn an ủi rằng: "Các ngươi đừng khóc lóc nữa, ta sẽ giải thích cho nghe. Vào thời quá khứ, có Đức Phật tên là Tỳ Bà Thi. Sau khi nhập diệt, đến thời Tượng Giáo, một trưởng giả tên là Nhật Nguyệt Đức có 500 người con, thông minh biết nhiều, am tường mọi chuyện. Trưởng giả cha kính tin Tam Bảo, thường giảng nghĩa lý Phật Pháp cho các con nghe. Bởi vì tà kiến, nên các con không có lòng tin. Sau đó đều mắc bệnh nặng. Trưởng giả cha đến bên các con khóc lóc, chắp tay nói rằng: "Vì tà kiến, nên các con không tin Phật Pháp. Đây bị lưỡi dao vô thường đến cắt xé thân thể, còn biết giờ cậy vào đâu." Nghe xong, các con dâng lời cha, cùng niệm Nam Mô Phật. Lại dạy niệm Pháp, niệm Tăng, niệm xong liền mạng chung. Nhờ công đức niệm Phật được sinh lên trời Tứ Thiên Vương. Trên trời hết thọ, vì nghiệp tà kiến lại đọa xuống địa ngục. Là sát ngục tốt lấy chĩa sắc nóng đâm mù mắt. Đang khi thọ khổ, nhớ lại lời cha dạy, niệm danh hiệu Phật, được thoát khỏi địa ngục, sinh lên làm người, nghèo nàn hà tiện. Sau đó, Đức Phật thức khí xuất thế, cũng được gặp gỡ, nhưng chỉ nghe tên Phật, không thấy được hình Phật. Đến các Đức Phật tùy diệt, Câu Lô Tần, Câu Na Hàm Mâu Ni, Ca Diếp xuất thế cũng đều nghe tên, không thấy được chân hình. Nhờ nghe được danh hiệu của 6 Đức Phật ấy, hiện đây các ngươi cùng ta xin làm con cháu dòng họ Thích. Thân tướng của ta ống bánh trang nghiêm như vàng rồng ở cõi chim phù, nhưng các ngươi lại thấy thành màu tro xám như kẻ Bà La Môn khô đét, đều cho tà kiến từ thời tiền kiếp. Bây giờ các ngươi nên niệm danh hiệu chư Phật thời quá khứ, tên cha các ngươi cũng như danh hiệu của ta và Đức Phật Di Lặc. Niệm xong, hành lễ và hướng về các đại đức đệ tử, dập đầu hành lễ, bộc lộ thành tâm sám hối tội lỗi, tà kiến xa xưa. 500 người ấy chân lời chỉ dạy, sám hối xong xuôi, thấy được kim thân của Đức Phật to lớn, ống ánh giữa núi Tu Chi, liền bạch Đức Phật rằng: "Bây giờ chúng tôi đã thấy được 32 tướng tốt, 80 tướng tốt phụ của ngài thật sáng láng vô cùng." Nói dứt lời, lập tức chứng được quả Tu Đà Hoàng, bèn sinh xuất gia, chứng được quả A La Hán, có các phép tam minh lục thông, đầy đủ 8 tướng giải thoát. Đức Phật bảo các tỳ kheo: "Sau khi ta nhập diệt, nếu có ai niệm danh hiệu của ta và Nam Mô Chư Phật, sẽ thu hoạch được vô lượng vô biên công đức." Lại nữa, kinh Quán Phật Tam Muội nói: "Vào thời quá khứ xa xưa, có Đức Phật xuất thế, hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Sau khi nhập diệt, một hoàng tử tên là Kim Tràng ngã mạng tà kiến, không tin Phật Pháp. Tỳ kheo Định Tự Tại bảo hoàng tử rằng: "Thế gian có một tượng Phật trang hoàng đủ loại châu báu, hết sức đáng yêu. Ngài nên bỏ chút giày lát vào tháp chim quan tượng ấy." Hoàng tử liền cùng theo vào, thấy tượng tướng hảo hoàng minh, bảo tỳ kheo: "Tượng còn trang nghiêm thế này, huống chi chân thân của Đức Phật." Tỳ kheo bảo: "Hoàng tử hôm nay thấy tượng, không thể hành lễ, nhưng nên chắp tay niệm danh hiệu Nam Mô Phật." Bây giờ, hoàng tử liền chắp tay niệm lớn Nam Mô. Về cung, đầm trà thao thức, nên vào canh khuya mơ thấy tượng Phật. Mơ xong, vui mừng bỏ xa tà kiến, quy y Tam Bảo. Do một lần vào tháp niệm danh hiệu Đức Phật, ca tụng căn lành của ngài, khi mệnh chung gặp được 900 vạn ức vô số chư Phật. Nhờ đó, chứng được phép niệm Phật Tam Muội rất sâu xa, nên được chư Phật thị hiện thọ ký giúp cho. Về sau, trải qua hàng trăm vạn vô số kiếp, không đọa vào đường ác. Đến bây giờ, chứng được định thủ lăng nghiêm rất sâu xa. Quang tử ngày xưa ấy chính là Bồ Tát tại thủ hiện đây. Từ nhân duyên đầy, kẻ tri thức phải học phép niệm Phật như thế. Thứ ba, phần quán Phật. trộm nghe. Pháp Dương Pháp Lực, Đạo Cứu Vô Biên, Đại Từ Đại Bi, Tiến Cao Tột Đỉnh, Tùy Cơ Mưa Khắp, Mát Trời Mây Lành, Bình Đẳng Xét Xem, Sáng Soi Cường Báo. Bởi thế, Kim Thân Giáng Hạ, khiến Tình Tú giấu vẻ lu mờ, Bạch Nguyệt tỏa đầy, Bắc Hừng Đông xếp sắc nhạt nhẽo, Bắc Âm vừa trỗi, Ngoại Đạo bỏ chạy tan quan, Thức Biện mới dương, Ác Quỷ dẹp cờ cuốn gói. Mới biết thần quy vọng trọng, lợi ích sâu xa, Quan Hỷ thấy nghe thật là khó gặp. Khuyên các hành giả quán Phật thường xuyên, tâm niệm pháp thân tự hồ trước mắt, nghi chung tưởng nhớ, gan tất cận kề. Pháp thân vốn chẳng có hai, thành ba, tùy duyên ứng hiện, cơ màu quá độ, biến quá rất nhiều. Này sẽ trích dẫn các kinh, sau đó thuật lại những chuyện linh ứng, vô số những điều chưa nói hết, hẳn trông chờ các bậc cao minh. Lại nữa, kinh Quán Phật Tam Muội nói, vào vô lượng kiếp xa xưa, có Đức Phật xuất thế, hiệu là Bảo Quy Đức Thượng Dương. Bấy giờ có tỳ kheo cùng chính đệ tử đi đến bảo tháp lễ bái tượng Phật, thấy bảo tượng trang nghiêm hiển hách, thật đáng quan chiêm. Đảnh lễ xong, quan sát thật kỹ và đọc kệ tán thán. Về sau, khi mệnh chung đều được quá sinh, ngồi kiết già phu tọa trên đóa hoa sen xanh rất lớn ở quốc độ của Đức Phật Bảo Quy Đức Thượng Dương tại phương Đông. Từ đó, thường được gặp gỡ chư Phật, nhờ thế tịnh tu phạm hạnh, chứng được phép niệm Phật Tam Muội Hải. Xong xuôi, được chư Phật thọ ký, và tất cả đều thành Phật khắp mười phương. Tỳ kheo giáo thọ ấy chính là Đức Phật Thiện Quy Đức ở phương Đông. Chính đệ tử còn lại là chính Đức Phật ở chính phương, ấy là các Đức Phật Vô Ưu Đức ở phương Đông Nam, Chiên Đàn Đức ở phương Nam, Bảo Thi ở phương Tây Nam, Vô Lượng Minh ở phương Tây, Hòa Đức ở phương Tây Bắc, Tướng Đức ở phương Bắc, Tam Thừa Hạnh ở phương Đông Bắc, Quảng Chúng Đức ở phương trên và Minh Đức ở phía dưới. Tất cả 10 Đức Phật này đều do quá khứ đã lễ Phật xem tượng, đọc kệ tán thán, nên đây đều thành Phật ở khắp mười phương. Lại nữa, kinh Quán Phật Tam Muội nói, vào vô lượng kiếp xa xưa, có Đức Phật xuất thế hiệu là Không Dương. Sau khi nhập diệt, có 4 tỳ kheo cùng nhau học tập Phật Pháp. Do phiền não che lồng, không giữ vững chánh pháp, đã tạo nhiều ác nghiệp, chắc chắn sẽ bị đọa vào đường ác. Giữa không trung có tiếng bảo các tỳ kheo, Đức Phật Khung Chương đã nhập Niết Bàn, tội lỗi của các ngươi không còn ai cứu vớt nổi. Này các ngươi nên vào bảo tháp quan, chiêm bảo tượng, thì cũng như Đức Phật còn tại thế, chẳng khác chút gì. Nghe xong, các tỳ kheo cùng vào tháp cung chiêm tướng sợi mây bạc tốt đẹp của Đức Phật, suy nghĩ và bảo rằng, sắc thân sáng láng của Đức Phật hồi còn tại thế, sánh giới tượng đầy, nào khác chút gì? Cầu xin tướng tốt của Đức Phật trừ khử dùm tội lỗi cho chúng tôi. Nói xong, như núi Thái Sơn đổ xuống, liền dập đầu hành lễ, sám hối mọi tội lỗi. Do duyên lành ấy, về sau, suốt 80 ức vô số kiếp, không đọa vào đường ác. Đời đời thường gặp được chư Phật mười phương, nhờ thế thọ trì được phép niệm Phật Tam Muội sâu xa. Xong xuôi, được chư Phật mười phương hiện ra thọ ký. Đến nay tất cả đều thành Phật. Phương Đông có nước tên là Diệu Hỷ, Đức Phật hiệu là A Xúc, chính là vị tỳ kheo thứ nhất. Phương Nam có nước tên là Quan Hỷ, Đức Phật hiệu là Bảo Tướng, chính là vị tỳ kheo thứ hai. Phương Tây có nước tên là Cực Lạc, Đức Phật hiệu là Vô Lượng, chính là vị tỳ kheo thứ ba. Phương Bắc có nước tên là Liên Qua Trang Nghiêm, Đức Phật hiệu là Diệu Thanh, chính là vị tỳ kheo thứ tư. Từ nhân duyên này, hành giả cần phải thường xuyên quan chiêm Đức Phật như thế. Lại nữa, kinh Ca Diếp có nói rằng, vào vô lượng kiếp xa xưa, có Đức Phật xuất thế, hiệu là Quang Minh. Sau khi nhập Niết Bàn, có một vị Bồ Tát tên là Đại Tinh Tiến, tuổi vừa 16, thuộc dòng dõi Bà La Môn, đoàn chính vô sông. Có một tỳ kheo vẽ tượng Đức Phật trên tấm vải trắng, rồi đem đến chỗ Bồ Tát Đại Tinh Tiến. Thế tượng, Bồ Tát hết sức vui mừng, bảo rằng, hình tượng Đức Phật đẹp đẽ đến thế, huống gì chân thân của Ngài. Nguyện cầu mai sau, tôi cũng sẽ thành tựu được thân tướng tốt đẹp như thế. Nói xong, bèn suy nghĩ rằng, Nếu ta vẫn ở nhà, làm sao có được thân tướng này? Liền bẩm với cha mẹ, năn nỉ cầu xin xuất gia. Cha mẹ đáp rằng, chúng ta đây đã già yếu, chỉ còn một mình con. Nếu còn xuất gia, cha mẹ sẽ chết mất. Đại Tinh Tiến bạch cha mẹ rằng, nếu cha mẹ không chấp thuận, từ hôm nay con sẽ không ăn uống, không ngủ ngơi và cũng chẳng nói năng. Dứt lời liền bỏ ăn một ngày. Đến sáu ngày, cha mẹ, bạn bè và 84.000 thể nữ đều khóc lóc, đảnh lễ Đại Tinh Tiến, đồng ý cho xuất gia. Được phép, Đại Tinh Tiến mang tượng lên núi, lấy cỏ làm tòa cụ, ngồi kiết già trước bức tượng vẽ, nhất tâm chiêm quan, chẳng khác Đức Phật thật. Tượng Phật vốn chẳng có tri giác, tất cả các pháp cũng đều như thế, vô tướng, lìa tướng, thể hình tịnh lặng, quán tưởng như thế suốt một ngày đêm, liền thành tựu phép ngũ thông, đầy đủ vô lượng. Chứng được phép biện tài vô ngại và phép tam muội phổ quan đầy đủ trọn vẹn. Dùng thiên nhãn thanh tịnh thấy được vô số chư Phật ở phương Đông. Dùng thiên nhĩ thanh tịnh nghe được hết thảy lời chư Phật thuyết pháp. Suốt 6 tháng trồng trả, lấy trí huệ làm thức ăn. Tất cả chư thiên đều đến trải qua cúng dường. Đại Tinh Tiến bèn xuống núi, vào trong thôn xóm thuyết pháp cho mọi người. Hai dạng chúng sanh phát tâm Bồ đề, vô lượng vô số chúng sinh thành tựu công đức, thành văn duyên giác. Cha mẹ và thân quyến đều an trụ ở cảnh giới vô thượng Bồ đề, không thối chuyển. Đức Phật bảo Ca Diếp rằng: Đại Tinh Tiến ngày xưa chính là ta hôm nay, do nhân duyên quán tượng mà nay được thành Phật. Nếu có người học phép quán tượng như thế, mai sau cũng sẽ thành tựu đạo vô thượng. Nhân duyên cảm ứng. Từ khi Phật pháp truyền sang dưới thời Đông Hán, giáo lý du nhập ở cõi Nam Ngô, tượng Phật hiển linh dãy đầy Trung Quốc. Các bộ lục ghi chép có không, tuy chẳng giống nhau, nhưng xét về mặt linh tích cũng chẳng có gì khác biệt. Này, hãy tuần tự kê biên, ít dựa theo thời đại. Vì đôi khi linh tượng có từ đời nhà Tấn, nhưng các lục ghi chép vào thời Tùy Đường. Đôi khi tượng được nắng tạo do người nhưng lại rất hiển linh u ẩn, thế nên không thể lựa chọn theo thứ tự trong lục để biên tập lại. Sau đây trích dẫn 15 nhân duyên cảm ứng. 1. Tượng trẻ Đức Phật Thích Ca ở Lạc Dương dưới thời Đông Hán. 2. Kim tượng phát hiện ở Kiến Nghiệp thuộc đất Nam Ngô. 3. Tượng đá nổi trên sông ở Ngô Quận vào thời Đông Tấn. 4. Kim tượng ở Thái Sơn của Thất Quốc dưới đời Tây Tấn. 5. Kim tượng phát hiện ở bến sông tại Dương Đô vào thời Đông Tấn. 6. Kim tượng trôn chơi trên núi ở Tương Dương vào thời Đông Tấn. 7. Kim tượng từ xa đi đến Kinh Châu vào thời Đông Tấn. 8. Kim tượng đổ mồ hôi ở Ngô Hưng vào thời Đông Tấn. 9. Tượng tạc bằng gỗ tỏa mùi hương ở Cối Kê thời Đông Ngô. 10. Đúc kim tượng ở Ngô Quận vào thời Đông Tấn. 11. Kim tượng phát hiện ở cửa nhỏ phía đông vào thời Đông Tấn. 12. Kim tượng văn thù ở Lô Sơn vào thời Đông Tấn. 13. Ca Sa xuất hiện ở núi tượng đá tại Lương Châu vào thời Nguyên Ngụy. 14. Tạo tượng ở bờ Tây Nam tại Hà Nam vào đời Bắc Lương. 15. Điềm lạ xuất hiện ở tượng bằng đá của chúa Tây Hà vào đời Bắc Lương. 2. Chuyện linh ứng này chép theo sách Minh Tượng Ký của Dương Diễm đời Nam Tề, nội dung có thuật lại trong quyển 12 phần Dân Chuyên Cảm Ứng. 3. đời Ngô, bắt gặp một pho tượng bằng kim khí trên mặt đất phía sau Qua Chiên. Hỏi nguồn gốc thì cho chùa A Chuột đúc để trấn ở bờ sông vào đầu thời Tây Châu. Làm sao biết được điều này? Bởi chỉ qua các đời Tần, Hán và Ngụy, Phật Pháp chưa du nhập xuống phương Nam, lẽ nào có tượng được chôn dưới đất? Tôn Hạo thu giữ nhưng không có đức tin nên không tôn kính, đem đặt vào nhà xí, bắt cầm màn che. Đến ngày mùng 8 tháng 4, Hạo nói đùa, hôm nay ngày mùng 8 là ngày tắm Phật, rồi tiểu tiện lên đầu. Âm vật lập tức sưng lên rất lớn, đau đớn kêu trên, không thể chịu nổi. Thái tử bói rằng, bệnh gây ra do xúc phạm thần thánh lớn. Hạo bèn cho khấn vái khắp các thần thánh, nhưng không có hiệu quả. Có thị nữ trong cung vốn sùng mộ Phật Pháp tâu rằng, Đức Phật là bậc thần nhân lớn lao, trước đây bệ hạ làm ô uế ngài, nay nên cầu khẩn gấp. Hạo nghe lời, dập mình trên gối xin quy y, sám hối rất thành khẩn. Giây lát liền bớt đau, bèn cho xe đi trước Sa Môn Khanh Tăng Hội vào cung, dùng nước thơm ấm áp tẩy rửa tượng, tỏ vẻ ăn năn xấu hổ và làm nhiều công đức ở chùa kiến nghiệp. Âm vật từ từ hết đau nhức. 4. Chuyện linh ứng này có thuật lại trong quyển 12 phần nhân duyên cảm ứng. 5. Chùa Lãng Công trong hang Kim Chư tại Thái Sơn vào thời Đông Tấn. Ngày xưa Trung Nguyên gặp loạn, Tấn Hoài Đế băng hà. Có vị sa môn tên Thích Tăng Lãng ở chỗ núi non thường có mây phủ, người đời cho là điềm lạ, danh tiếng truyền tụng đi xa, thiên hạ đều biết. Bây giờ Giang Sơn đang hồi vô chủ, anh hùng dông trỗi nuôi chỉ bá dương, tông miếu của bảy nước đều được giao phó cho sa môn phụng thờ cầu phúc. Các nước liền tranh nhau cúng dường kim tượng và bảo vật. Sa môn giúp lòng thờ phụng hộ trì, thường hiện ra nhiều điểm linh ứng. Ngày nay cửa cư nhất đường thường mở rộng, chim chóc không tụ tập lại gần, ô uế không vấy, xa gần đều tấm tắc cho là chuyện lạ luôn. Đến giờ chùa ấy đã trải qua ngót 350 năm. 6. Giữa niên hiệu Hàm Hòa đời vua Thành Đế nhà Đông Tấn, lệnh Doãn Đan Dương là Cao Khôi thường đi lại chốn kinh thành, thấy hào quang hay xuất hiện ở bến cầu Trương Hầu, bèn sai thuộc hạ tìm kiếm, gặp được một pho tượng bằng kim khí đúc theo kiểu Ấn Độ xưa, dòng hào quang và tòa sen đều mất. Cao Khôi xuống xe nhường chỗ chở tượng về, đến đầu ngõ Trường Cang, Trâu không chịu đi tiếp. Khôi bảo người đến xe nghỉ tay để mặc Trâu kéo đi. Trâu bèn kéo thẳng đến chùa Trường Cang, bởi thế đem tượng tôn trí luôn trong đó. Dân chúng ở Dương Đô ùng ùng tin theo rất đông, và vào nửa đêm bỗng nhiên tượng phóng hào quang rực rỡ sắc vàng. Hơn một năm sau, người dân Trương Tôn Thế ở huyện Lâm Hải thấy tòa sen bằng đồng trôi trên mặt biển, phát ánh sáng đỏ chói, liền dông thuyền dớt về, dâng lên triều đình. Nhà vua sai đem tráp thử vào đế tượng, thật khích khao vừa dặn. Ít lâu sau, có năm vị sa môn người Tây Dứt chống tích trượng đến bảo Cao Khôi rằng, trước đây sang thăm thiền trúc, gặp được tượng của vua A Dục, liền thánh về, đến nghiệp quận bị loạn lạc, phải đem giấu ở bờ sông. Ngày nay thanh bình, đường xá thông suốt, đến tìm lại thì đã mất dấu. Mới đây nằm mộng, nghe nói rằng ta đã đến Giang Đông, do Cao Khôi tìm được, hiện ở chùa A Dục Dương. Vì thế bần tăng mới lặn lội xa xôi đến đây, xin được chiêm bái. Cao Khôi liền dẫn đến chùa, năm vị sa môn vừa thấy tượng đều sụp sùi rơi lệ. Cảm xúc tượng phóng hào quang chiếu chiều khắp cả điện đường. Khi đi vòng quanh, các vị sa môn bảo, tượng vốn có dòng hào quang, nay đang ở xa, rồi cũng sẽ tìm đến. Các vị sa môn bèn ở lại phụng thờ. Đến năm Hàm Hòa Nguyên Niên, Đổng Tông Chi, người Hợp Phố thuộc Giao Châu ở Nam Hải, làm nghề lặn ngục trai, thường thấy ánh sáng dưới đáy biển chiếu lên mặt nước. Lần theo dấu, tìm được dòng hào quang, bèn đem tâu lên. Giảng dần đế truyền đem tráp vào tượng, lỗ hổng vừa chặn, màu sắc không khác. Tổng cộng 40 năm xa lìa hai chỗ, hào quang và tòa sen mới được hợp lại. Trên tòa sen có chữ Tây Chức. Trong đạo ngoài đời đến tham quan, phần đông đều không đọc được. Pháp sư tinh thông Tây Tạng, Cầu Na Bạc Ma bảo rằng, đây là phạm văn cổ, đối tượng do công chúa thứ tư
của vua A Dục đúc nên.
Bây giờ Sa Môn Tuệ Thúy ở chùa Ngõa Quang muốn xin trập khuôn, trụ trì Sợ Làm Hỏng Sắc Vàng bảo rằng:
"Nếu có thể làm cho tượng phóng hào quang và quay mặt về phía Tây, thì ta sẽ xin nhượng bộ."
Tuệ Thúy thành tâm cầu nguyện. Đến nửa đêm, nghe có tiếng động lạ thường, mở cửa ra xem, tượng phóng hào quang to lớn và ngoảnh mặt về phía Tây. Nhận thế, trụ trì quan hỷ cho trập khuôn, sao lại mấy chục pho tượng đem lưu hành. Đến đời Lương Vũ Đế, lại tạo thêm 7 nhạc công trời và 2 vị Bồ Tát trên dòng hào quang. Năm Chỉnh Bình thứ 2 đời Trần, Dương Lâm đóng quân ở bến sông, sửa soạn tấn công Kim Lăng. Vũ Đế sai tướng cầm quân tiến ngược lên. Khi tra quân, thân tượng lao động không ngừng, vì thế phải đem tâu lên. Về chùa kiểm tra lại, quả đúng thật. Chẳng bao lâu, chưa kịp giao chiến, quân của Dương Lâm đã tan trả. Dương Lâm phải bỏ chạy một mình. Miền trên giờ thấy mà được yên, nên tượng mới chuyển động báo hiệu. Giữa niên hiệu Thiên Gia, miền Đông Nam nổi loạn, và vua đến trước tượng cầu nguyện bọn giặc rút lui. Vừa khấn xong, hào quang chiếu chịu mái thềm. Chẳng bao lâu, dùng mân triệt ở Đông Chương đều yên. Sa Môn Tuệ Hiểu là sư trưởng chùa Trường Cang, hành quá đến đâu đều thuận lợi như gió đưa chùm. Bèn xây dựng lầu cát, tô vẽ tuyệt vời, lên cao chót chót. Đầu niên hiệu Chí Đức lại tạo thêm bệ vuông cho tượng. Từ đời Tấn đến đời Trần, dân hầu của thời Ngũ Đại đều đến quy y. Mỗi lần gặp hạn hán lại trước tượng vào cung bằng xe ngự. Trên phủ thì thêm trèn, tượng thì làm giúp mưa, nửa đường trang chứ thường chẳng sai chạy. Đôi khi báo hiệu điểm xấu còn nhanh hơn lời đồng giao loan truyền. Niên hiệu Trình Minh thứ 2, tượng bỗng quay mặt về phía Tây. Dù đã xoay lại, vẫn y như cũ, phải đem tâu lên. Nhà chùa trước tượng vào điện Thái Cực, bày trái lễ cầu nguyện. Trước đây tượng có 4 mũ giác thất bảo, nặng chừng 3 hộp, trên phủ thêm mũ gấm. Bỗng nhiên đến sáng hôm sau, mũ quý trời mắt vào tay tượng, nhưng mũ gấm thì vẫn ở trên đầu. Nhà chùa nghe tin, thắp hương cầu nguyện:
"Nếu nước nhà có chuyện chẳng lành, xin lại lột mũ để báo điểm xấu."
Rồi lại đội mũ quý lên đầu. Sáng mai, mũ quý lại lột xuống trong tay như trước. Dù tôi đều thức sắc. Khi nhà Tùy diệt nhà Trần, cả nước đều để đầu Trần, trói tay, chiếu đi đầy về phương Tây. Như trước đây tượng đã báo hiệu. Vua Cao Tổ nhà Tùy nghe đến uy danh, cho trước tượng về thờ phụng trong đại nội. Nhà chùa thân hành đứng hầu và ban sắc rằng:
"Trẫm tuổi đã cao, không thể đứng lâu. Đình thần nên đúc tượng ngồi, sắp tướng thật giống. Đem tôn trí tượng đứng vào chùa hương thiện."
Khi mới trước về đại điện, tượng lớn không thể ăn dị, ngoảnh về phía nam, nên phải xoay về phía bắc. Và đến sáng, tượng đã tự xoay mặt về phía nam. Mọi người đều kinh hãi, nhưng vẫn dời thử về phía bắc. Và vào sáng mai, tượng lại tự xoay mặt về phía nam. Bây giờ, tất cả đều sám hối lỗi lầm. Hiện nay rất tịnh hành, lối vẽ lại tượng này trên tranh. 6. Sa Môn Thích Đạo An ở chùa Đàn Khê, tại Tương Chương, là bậc đức lớn chói ngời 8 thước bằng đồng vàng tại tỉnh Xá Quách Tây. Vào ngày mùng 8 tháng 8 năm Hiếu Khang thứ 3 đời Đông Tấn, cuối mùa đông năm sau, cộng tác chỉnh trang thành tựu viên mãn, Trấn Quân Tướng Quân Khích Khôi Chi thứ sử Ung Châu mới đến Tương Châu nhậm chức, nhiệt thành tán thán Phật sự. Ban đêm tượng ấy đi ngâu du mua ngàn non nước ở phương Tây, để lại dấu tích ăn sâu vào đá. Đạo đời tại địa phương đều kéo đến xem, sửng sốt kinh ngạc, cùng trước về chùa thờ phụng. Đến đêm hôm đó, tượng lại ra đứng ở cửa chùa, mọi người hết sức bàng hoàng. Thứ sử bèn đổi tên thành chùa Kim Tượng. Vào ngày mùng 8 tháng 4 năm Phổ Thông thứ 3 đời Lương, nhà vua sai đúc tòa sen bằng đồng vàng cao 5 thước 9 tấc, rộng 9 thước 8 tấc tại giường Kiến Hưng. Xong xuôi, chở lên tráp vào đế tượng và lập bia ca tụng công đức. Lưu Hiếu Nghĩa soạn văn, Tiêu Tử Chân viết chữ, thiên hạ khen là tuyệt tác, đến đây bia vẫn còn. Qua đời Châu, Vũ Đế ra lệnh tiêu diệt Phật Pháp. Năm Giáp Ngọ, niên hiệu Kiến Đức thứ 3, Thái Nguyên Công Dương Bỉnh làm thứ sử Tương Châu. Thượng tướng Phó Trấn Trưởng Tôn Triết, người Khai Phu, không có đức tin, nghe tượng linh ứng muốn ra tay phá hoại trước tiên. tín đồ và tăng ni ở địa phương bị bắt quàng tục, nghe tin kêu khóc đầy đường. Triết thấy thế càng thêm giận dữ, cho lệnh thuộc hạ mau mau tiêu quỷ. Lần đầu sai 100 người lấy chay luộc cột vào cổ tượng kéo lôi, không giúp giúp. Triết cho là không muốn thi hành, đánh bọn đốc công, mỗi người 100 hèo. Tiếp tục kéo lôi cũng bất động như trước, liền tăng lên 300 người cũng bất động như trước. Triết càng thêm giận dữ, lại tăng thêm 500 người xúm lại kéo lôi, tượng mới ngã nhào. Tiếng ầm trung chuyển mặt đất, mọi người đều chấn động. Chỉ một mình Triết nhảy nhót vui mừng, lập tức ra lệnh đấu chảy và la lớn: "Quái thật, quái thật!" Trời quốc ngựa phi báo cho thứ sử. Được khoảng 100 bước, Triết bỗng nhiên té nhào, cứng họng trợn mắt, tay chân cứng đờ, đến đêm thì tắt thở. Trong đạo ngoài đời đồng thanh treo hò: "Quái thật!" càng dữ hơn. Khi Triết đang phá tượng, áo dưới nách lật lên, lộ hàng chữ khắc rằng: "Ngày mùng 1 tháng, năm Giáp Ngọ, nhằm niên hiệu Thái Khang Nguyên Niên, tỳ kheo Đạo An đúc pho tượng cao 1 trượng 8 thước tại Tinh Xá Quách Tây ở Tương Dương. Tượng này trải qua 3 dòng Giáp Tý 180 năm sẽ bị tiêu quỷ. Tính lại ngày tháng đúc thành và nấu chảy đều linh nghiệm không sai, mới biết ngài Đạo An là bậc thánh sư không tiên đoán sai lầm. Nay chùa gốc tôn trí tượng đổi thành chùa Khải Pháp, chỗ tượng ngã xuống thợ đá đục lõm vào làm dấu tích hiện vẫn còn. Lại nữa, cuối đời Tùy, đất nước tan trả, mỗi địa phương đều nổi lên cố thủ. Quan Lưu Thú Tương Dương là Đậu Lô Bao chiếm cứ địa phương, chịu lệ thuộc vào Dương Thế Sung. Đại sư Hiến ở chùa Khải Pháp được nhân sĩ và dân chúng trọng vọng, mấy lần khuyên can họ Đậu nên quy phục nước Đường. Họ Đậu không chịu nghe theo, đại sư cùng mọi người âm thầm liên lạc, kinh binh liền đưa binh đến Tương Dương. Họ Đậu ra sức chống cự, 3 lần tra quân đều không thắng nổi. Sau đó, họ Đậu biết chuyện nội ứng, bèn ám sát đại sư. Khi lâm chung, đại sư bảo đệ tử Tô Phú Lâu rằng: "Ta và cha con từng chứng kiến cảnh pho tượng của Pháp Sư Đạo An bị tiêu quỷ. Từ đó đến đây, chưa đúc lại được. Sau khi ta mất, còn nên theo kiểu mà đúc lại." Đến năm Vũ Đức thứ tư, quan quân dây thành rất gấp, họ Đậu phải đầu hàng. Bây giờ ân hận đã không nghe lời đại sư, giết quan quá tàn nhẫn. Đại sư có công với nước, nhưng chẳng có ai trần tình. Thành trì Bình Định xong, Phú Lâu hoàng tục thâu thập hết của cải của đại sư. Vốn có lòng tạo tượng, không biết lấy kiểu vào đâu, nhưng vừa đúc là thành, không chút sai sót. Khi đang đổ khuôn, trời làm mây mù, mưa trời như hoa mận bay khắp chùa. Phú Lâu khôn ngoan, trở nên giàu có, đúc thêm pho tượng Di Lặc cao hơn 1 trượng tôn trí trong nhà. Sau đó, mơ thấy đại sư bảo đúc thêm 1 pho tượng Phật nữa, liền đúc 1 pho tượng lớn cao 59 thước, đem tôn trí ở chùa Phạm Vân. Ngày trước, vào đầu đời Tùy, Tần Hiếu Dương Tuấn từng đến trấn thủ Tương Châu. Nghe đồn kiểu cách pho tượng cũ của Pháp Sư Đạo An rất kỳ dĩ, liền sai vẽ hình và đúc lại ở chùa Diêm Hưng tại Trường An. Đêm mới đổ khuôn cũng có mưa qua và nhạt trời, tượng rất linh hiển, nay vẫn còn ở chùa ấy. 7. Đêm mùng 8 tháng 2 năm Đinh Mùi, nhằm niên hiệu Vĩnh Hòa thứ 6, đời vua Mục Đế nhà Đông Tấn, có một tượng Phật xuất hiện tại phía bắc thành Kinh Châu, cao 7 thước 5 thước, gồm luôn hào quang và tòa sen, cao đến 1 trượng 1 thước. Chẳng biết từ đâu đến. Năm trước, có thượng khách người Quảng Châu xuống hàng gần sông, dân thuyền dẫn đổi. Nửa đêm, phát giác có người nhảy lên thuyền, giật mình cùng nhau đổ xô tìm kiếm, rốt cuộc chẳng thấy ai. Tuy nhiên thuyền quá nặng khẩm, không thể chở thêm nữa. Dù sửng sốt vì chuyện dị kỳ, nhưng cũng chẳng hiểu gì sau. Thuyền vỗ neo đi rất nhanh, thường dẫn đầu các thuyền khác. Chẳng bao lâu đã đến bến cung. Thuyền vừa ghé bến, đến đêm lại phát hiện có người bước lên bờ. Thuyền đổ nhẹ như cũ. Kịp khi nghe tượng xuất hiện mới hiểu ra manh mối. Bây giờ, đại tư mã Hoàng Ôn đang trấn thủ đất Tây Thiểm, thân hành đến dập đầu đỉnh lễ, gây xôn xao khắp địa phương. Tăng chúng khắp chùa đổ xô dành nhau khiên trước, tượng kêu len ken không nhúc nhích. Năm trước, niên hiệu Vĩnh Hòa thứ 2, thái thú Trường Sa là Đặng Tuấn, có sách chép là Đặng Xá, người Giang Lăng, biến phủ đệ thành chùa, lấy tên quận đặt biển làm tên chùa. Nhờ Pháp Sư Đạo An ở Tương Châu cai quản và phân phối một viên giám tự. Ngài Đầu An bảo đệ tử Đàm Trực rằng, nhân sĩ và dân chúng dùng kinh sở đã muốn quy y Phật Pháp, hoàn thành Phật sự ấy, còn ai hơn ngươi? Ngươi nên đi thôi. Đàm Trực dâng lời dạy, dắt Tích Trượng về Nam Hành Quá. Xây dựng một năm, chùa chiền đã xong, nhưng tượng chưa có, thường hay than thở. Tượng của chùa A Dục tùy duyên lưu quá khắp nơi, chỉ cần thành tâm không dứt, lo gì chẳng có nghề gián hạ. Khi nghe tượng đến Kinh Châu, cảm xúc ngập lòng thốt lên. Tượng này vốn là tâm nguyện của ta, này đã về tới Trường Sa, đương nhiên chỉ do tâm cầu, khó bởi sức đạt. Đại chúng đều thưa, đúng như lời dạy, linh nghiệm nào có xá gì. Đàm Dực đến thắp nhang lễ bái thỉnh cầu, sai đệ tử ba người xúm lại bưng lên nhẹ nhàng, liền trước về chùa. Đại chúng đều hoan hỷ chúc mừng. Đến điện hiệu Hàm An thứ hai, đời vua Tấn Giản Văn mới đúc tòa sen. Giữa điện hiệu Thái Nguyên, đời vua Tấn Hiếu Chủ, Ân Trọng Kham làm thái sử. Nửa đêm, tượng đi ra khỏi cửa tây chùa. Lính tuần phòng cho là người, hỏi không trả lời, bèn lấy dao đâm. Nghe lẻn kẽn nhìn lại mới biết là tượng, vết đâm vào bụng in rõ bên ngoài. Sa Môn Đăng Đà, người kế tân, học vấn quyên thâm, đi từ Tây Thục đến Kinh Châu, vào chùa chiêm bái tượng, rồi thở than hoài. Đàm Dực hỏi lý do, thì đáp rằng, gần đây, ở bên Thi Trúc mất pho tượng này, không biết sao lại xuất hiện ở đây. Tính lại ngày tháng thì đều đúng khớp. Xem phạm văn khắc sau tòa sen, ghi rằng do chùa A Dục đúc nên. Nghe đọc xong, đại chúng càng thêm kính ngưỡng. Công đức Đàm Dực chí thành cầu nguyện đã được ứng nghiệm. Khi lâm trọng bệnh, bỗng nhiên dòng hào quang biến mất, Đàm Dực bảo rằng, Đức Phật thị hiện điềm đầy, bệnh ta chắc không khỏi. Dòng hào quang đi đến chỗ nào, ta sẽ đến đó gánh vác Phật sự. Được một tuần, bèn chiên tịch, vì tăng kế nhiệm đúc lại dòng hào quang hiện đây. Đời vua Tống Hiếu Chủ, tượng phóng hào quang thật lớn, Phật Pháp ở Giang Đông nổi lên hưng thịnh một thời. Cuối niên hiệu Thái Thủy đời Tống Minh Đế, tượng tự nhiên trôi lệ, vua Minh Đế đột ngột băng hà. Người kế vị cuồng bạo, kỳ nên chinh chiến giữa hai nước Tống Tề. Mới đầu, Thứ sử Kinh Châu là Thẩm Du Chi không tin chánh pháp, ra tay sa thải tăng ni. Chùa Trường Sa có hàng ngàn tăng sĩ, số lượng phải hoàn tục lên đến mấy trăm. Đại chúng kinh hoàng, trẻ già đau buồn khóc lóc. Vì thế, tượng đổ mồ hôi, suốt hôm không dứt. Có người đem bỏng với họ Thẩm, liền cho Triệu Pháp Sư quyền sướng của chùa đến hỏi lý do. Pháp Sư bảo rằng, Thánh Tăng chẳng đói sâu xa, chẳng ưu sầu đào rồi cũng tiêu tan. Xưa nay Phật này tưởng niệm chư Phật, phải chăng Phật này tưởng niệm chư Phật, tỏ ý muốn can gián tâm vô thần của đàn diệt, nên mới thị hiện ra như thế chăng? Hỏi, lấy từ kinh nào? Đáp, kinh Vô Lượng Thọ. Dù chỉ lấy kinh tra tra thì hết sức vui mừng, bèn đình chỉ chuyện sa thải. Năm Tề Vinh Nguyên thứ hai, Trấn Quân Tiêu Vĩnh Trụ và Lương Cao cùng làm Thứ sử Kinh Châu. Khi Nam Khang Dương Bảo Dung khởi nghĩa, tượng bước ra khỏi điện, sửa soạn bước xuống thềm. Bỗng có hai tăng sĩ trông thấy la lên, tượng bèn trở vào điện. Năm sau, Vĩnh Trụ chết đột ngột. Bảo Dung cũng bị phế bỏ dương tước và ngôi báo về tay Cao Tổ. Cuối niên hiệu Thiên Giám Đời Lương, tự chủ đạo nhạc cùng một tín chủ làm cỏ bên tháp. Sau đó mở cửa bước vào, thấy tượng đi vòng quan khám thờ. Tự chủ âm thầm lễ bái, dặn tín chủ đừng tiết lộ. Khi trở về chùa, mở lớn cửa điện, thì tượng cũng đã trở về an vị trên bảo tọa. Bà Dương Chương Đời Lương làm Thế sự Kinh Châu, nhiều lần trước tượng vào thành, lập công đức lớn. Khi Dương lâm bệnh, cho rước tượng về cầu khấn, gom sức nhiều người, nhưng không nhắc lên nổi. Được mấy hôm thì Dương mất. Xưa kia, khi Cao Tổ ở dùng kinh thiểm, nhiều lần tỏ rõ thành tâm xin rước tượng, nhưng không được. Đến tháng 3 năm Đại Thông thứ tư, sau Đại Tư Tiến ở chùa Bạch Mã và chú Thư Hà Tư lặn lội mang hương qua cúng dường và tuyên đọc chú thư bày tỏ sự thành tâm. Đến đêm, tượng phóng hào quang, Dương ngỏ ý bằng lòng cùng đi theo sứ giả. Sáng mai cùng nghìn, nhưng tượng trì lại không đi. Phải khấn thỉnh lại, tượng mới chịu lên đường. Đại chúng sùng kính đưa đến bờ sông. Ngày 23 về tới Kim Lăng, nhà vua thân hành ra đón. cách kinh thành 80 dặm. Dọc đường, tượng phóng hào quang không ngừng, đạo đời chúc tụng, nhiều chưa từng thấy. Ăn dị trong điện 3 ngày, cúng dường vô cùng thành khẩn. Nhà chùa mở trai lễ vô già suốt 27 hôm nữa, rồi mới cung nghinh từ cửa đại thông về chùa Đồng Thái. Đêm ấy, tượng phóng hào quang rất lớn, nhà chùa ban sắc dựng bảo điện ba gian hai trái ở phía đông bắc đại điện trong chùa Đồng Thái, để tôn trí tượng và đúc thêm hai vị Bồ Tát bằng đồng vàng. Đắp non đào hồ, trang trí cây lạ đá kỳ, làm cầu treo, lan can giáp hai bên thềm điện. Chân thêm một cặp giạc đồng lớn 30 hộc, ba mặt lầu cát quyển chuyển lung linh. Tháng 3 niên hiệu Đại Thông thứ hai, nhà chùa ngự đến chùa, mở pháp hội giảng kinh, chìm bãi khắp các điện đền, đến chiều mới đến điện thờ tượng ấy. Nhà chùa vừa bước lên thềm, tượng dục phóng hào quang thật lớn, chiếu diệu sắc vàng ống ánh, cả khóm trúc, hồ non, suốt nửa đêm không dứt. Về sau, khi chùa bị đốt, các đền đài đều cháy rụi, chỉ còn sót lại điện thờ tượng ấy mà thôi. Năm Thái Thanh thứ hai, tượng bỗng đổ mồ hôi đầm đìa. Đến tháng 11 năm ấy, hầu cảnh làm loạn. Năm Đại Bảo thứ ba, giặc Yên, đại sư pháp kính ở chùa Trường Sa trước tượng về lại chùa cũ ở Giang Lăng. Sau đời Lương yên ổn được 7 năm, tượng lại đổ mồ hôi. Tháng 2 năm sau, vua Tống tuyên đế băng hà. Đến năm Thiên Bảo thứ ba, chùa Trường Sa bị cháy lan, toàn chùa trực cháy, khói lửa bốn bề, muốn cứu pho tượng không chỗ gì dời. Xưa nay muốn nhấc lên thì phải có hàng trăm người, thế mà hôm ấy chỉ có 6 người cũng nhấc lên nổi. Vào năm Thiên Bảo thứ 15, vua Minh Đế nhà Hậu Lương trước tượng vào đại nội làm lễ sám hối cảm tạ. Năm thứ 23 nhà chùa Băng Hà, vua kế vị Tiêu Tông về tượng vào cung Nhân Thọ, tượng lại đổ mồ hôi rất nhiều. Đến năm Quảng Vận thứ hai, nhà Lương bị tiêu diệt. Năm Khai Quang thứ bảy, đại sư pháp thiến ở chùa Trường Sa lại trước tượng về chùa. Năm Khai Quang thứ 15, thứ sử Kiềm Châu Điềm Tông Hiển đến chùa lễ bái, tượng liền phóng hào quang. Thứ sử phát nguyện dựng đại điện phía chính bắc gồm 13 và chính gian phía đông tây giáp giới đại điện, dẫn chuyển cây cổ từ thượng nguồn Kinh Châu cách xa 5.000 dặm, chặt cây sông kéo thả trên sông trôi về Kinh Châu rồi tự tấp vào bờ. Dù sóng to gió lớn cũng chẳng trôi đi xa. Xong xuôi, quy động thợ đến làm. Đường kính cột lớn đến 3 thước, đá kê rộng 8 thước. Thật là xưa nay chưa từng có. Dùng trầm hương giác khắp đại điện. Bên trong thiết kế 13 bức trướng đính vàng ngọc. Đến nỗi trui mè cũng tô vẽ xen kẽ các loài hoa quý. Hai điện đông tây để tôn trí tượng cũng giác trầm hương. Trong đó có trướng quý và đuốc hoa đều làm bằng vàng thật, vô cùng hoành tráng, đứng đầu thiên hạ. Năm Tụy đại nghiệp thứ hai, tượng thường đổ mồ hôi. Năm ấy giặc Châu Sáng cướp phá các châu, kéo đến Kinh Châu, đóng quân trong đại điện để dòm ngó phía bắc thành. Giặc lên đốc điện bắn vào thành. Lưu Thú lo lắng, bằng đêm phóng tên lửa đốt điện, dân chúng đau buồn, sợ tượng bị thiêu quỷ. Đêm ấy, tượng vượt tường vào thành, đến đứng ngoài cổng chùa Bảo Quang. Thấy tượng vẫn còn, cả thành đều vui mừng. Đến khi giặc tan, nhìn lại chỗ tôn trí tượng, không hề tổn thất chút nào, trò bụi chẳng bám. Ngày nay, tuy dựng lại điện, nhưng quy mô không thể sánh được như xưa. Năm Phụng Minh thứ năm, đầy bọn giặc Lương Tiêu Tiễn, giặc Tống Chương Chương và đạo sinh cùng đến chùa lễ bái. Tượng đổ mồ hôi rất nhiều, đầu thân ướt đẫm như mưa, suốt ngày không dứt. Tháng 9, quân lực đại đường theo Thục Giang xuống núi. Ngày 20, Sa Môn pháp thông trong chùa cho rằng đời đường sắp mở trận, xin ban cho điềm lành, bèn đi quanh tượng cầu nguyện. Đêm ấy, tượng phóng hào quang trực trở khắp điện, đến ngày 25 mới tắt dần. Hôm ấy, quân lực của Triệu Quận Dương vào thành, đấy cũng là điềm lành hiện ra, báo hiệu Giang Sơn thống nhất. Còn dư đến kỳ khô hạn, trưởng quan thành tâm đến cầu khấn, đều được linh nghiệm. Tháng 6 năm Trinh Quang thứ 6 bị hạn hán, đô đốc Ứng Quốc Công Vũ Quạch cung nghinh tượng về lập trai đàn cầu nguyện suốt 7 ngày. Quan liều lớn nhỏ đều đứng xếp hàng trước tượng, một lòng quán Phật. Hồi lâu, mây giăng khắp bốn phía, mưa đổ chan hòa. Năm ấy được mùa lớn, đô đốc liền xuất dàn trộm thép lại tượng, sắm sửa đầy đủ các thứ xe kiệu, tràng phan. Nay, tượng vẫn còn tại chùa Trường Sa ở Giang Lăng. Lại còn một pho tượng đồng kiểu ngoại quốc, cao chừng 7 thước, hình dáng cổ quái, nên không được tôn sùng lắm. do pháp sư Đạo An đưa từ Trường An Thạch Thành về, sai đệ tử lấy từ búi tóc một viên xá lợi phát ra hào quang. 8. Thời Đông Tấn, Châu Khởi tự là Tuyên Bội, người Dương Tiên thuộc Nghĩa Hưng, là con thứ hai của Bình Tây tướng quân Sử Chi, làm quan đến chức thái thú, gia đình đời đời thờ Phật, con cái ông tu tập càng tinh tiến. Người nhà đi đánh cá, bỗng thấy ánh hào quang xông lên sáng trực trên sông, liền thả lưới, bắt được một pho tượng đồng vàng cao chừng 3 thước, sắc thái tôn nghiêm, nổi trên mặt nước, lôi kéo chẳng lung lay, liền chạy về bấm lại. Ông cho con hay, và phái thuyền người đưa con đi rước tượng. Từ xa nhìn thấy, cô gái đã chưa mừng, đưa tay ra, dứt được lên thuyền, rồi đem về nhà thờ phụng. Đêm ấy, cô gái nằm mơ, thấy đầu gối trái của Đức Phật bị đau. Sáng mai xem đại tượng, quả nhiên có chỗ lũng, bèn chặt thoa vàng để giá lại. Về sau, ông đem gả con cho Trương Trần ở Ngô Quận. Cô gái đem theo pho tượng về nhà chồng. Khi cô chết, mọi người thấy đứng trên thành, dung nhan đẹp đẽ hơn cả ngày thường. Giây lát, có đám mây tía hạ xuống, trước lên trời, rồi mất hút. Tăng tôm của Trương Trần mãi lo việc quân lữ, dẹp loạn tôn ân, phế bỏ trai giới, không hay pho tượng mất đi. Chỉ còn lại dòng hào quang, cả nhà dốc lòng sám hối. Có một bà lão mang tượng đến bán, đòi giá rất thấp. Xem lại, đúng là tượng ngày trước, vừa sửa soạn chuộc lại, bà lão đã biến mất. Tượng ấy bèn mất luôn, chỉ còn lại dòng hào quang ở nhà Trương mà thôi. 9. Pho tượng cổ ở chùa Linh Bảo tại Sơn Âm thuộc Cối Kê thời Đông Tấn là do Ấn Sĩ, Đái Quỳ, người đất Tiều tạc thành theo quy cách cận cổ, hơi thô dụng, không đủ sức thu hút, cảm xúc về mặt kính tinh. Họ đái chốn là có đạo tâm thuần khiết và ý tứ khéo léo, bèn nghĩ cách sửa chữa lại, nghi dung thật sống động, đập vào mắt người cầu đạo. Giúp càng tâm chế suốt năm mới hoàn thành. Danh thủ tại Đông Hạ, dù chế tác khéo léo đến mấy thì cũng không hơn đổi tượng này, khiến khách chiêm quan bàng hoàng như được thân cận với chân thân của Đức Phật. Khích Gia Tân ở Cao Bình cầm gian khấn rằng: nếu nhàn chế bình thường, xin nguyện sẽ thường chiêm ngưỡng sắc tướng. Nếu nhàn chế không bình thường, xin nguyện sẽ gặp lại khi Đức Phật Di Lặc giáng sinh. Lạ lùng thay, cây nhàn đang đắm trong tay bốc khói thơm tho, xông thẳng lên mây, mùi thơm phảng phất tỏa lan khắp điện. Bây giờ tất cả đại chúng đều cảm động tán thán. Nay tượng vẫn còn ở chùa Gia Tường tại Việt Châu. 10. Niên hiệu Thái Nguyên thứ hai đời Đông Tấn, Sa Môn Chi Tuệ hộ. Sa Môn Chi Tuệ hộ đúc pho kim tượng Đức Phật Thích Ca Văn cao 1 trượng 6 ở chùa Thiệu Linh tại Ngô Quận. Cạnh phía nam chùa, tạc huyệt để làm khuôn. Đúc xong, sửa soạn dời đi. Vào nửa đêm, trong đám mây trong lành nở ra 6 đóa hoa sắc trắng tươi, bay la đà khắp 4 phía, gần chạm mặt đất, lại bay lên mây. Đến sáng, mây trắng như khói phủ chỗ tạc khuôn, trong đó hiện ra con trồng trắng dài chừng mấy chục trượng, sáng trực như mây, nhẹ nhàng uốn lượn quanh huyệt, chập chờn như tỏ ý chiêm ngưỡng quy y. Cảnh tượng trong sáng thanh u ấy được điểm tô thêm cơn mưa nhỏ và mùi hương thơm ngát. Khi tượng đã an vị xong xuôi, trồng mới bay lên trời. Đầu niên hiệu Nguyên Gia, Ấn Sĩ Đái Ngung, người đất Tiều, chê tượng cổ lỗ dụng về, sửa lại tay và mặt, sắc tướng trở nên quy nghi như thật. Từ vai trở lên giảm bớt 6 tấc, từ bàn chân trở xuống giảm bớt 1 tấc. 11. Niên hiệu Hy Ninh đời Đông Tấn, Tư Đồ Dương Bột vào cung chầu chua. Đang đứng ở cửa Đông Dịch, Viên Thái Giám thấy hậu quang ngũ sắc từ dưới đất xông lên, lấy làm lạ, liền đào tìm, gặp được một mâm đồng kiểu cổ. Dĩ mâm là pho kim tượng cao 4 thước, có đủ dòng hào quang và tòa sen. Tượng này cũng giống tượng do vua A Dục đúc ra của Tôn Hạo, do đó bèn kính cẩn trước vào cung. Lâu nay, Tống Thái Tổ chưa mấy tin tưởng chánh pháp, nay được pho tượng này càng thêm quan hệ kính tinh, thân hành lễ bái thờ phụng. Tượng ấy giống ở chùa Ngõa Quang, về sâu được đưa về chùa Long Quang. 12. Tượng Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi ở Lô Sơn thời Đông Tấn. Ngày xưa, danh thần nhà Tấn là Đào Khản, tự Sĩ Hành đến cai trị vùng Hải Nam. Có người chân về đêm thường thấy ánh hào quang chiếu trực lên ở bờ biển, liền đem bẩm lại. Khản cho tìm kiếm, bỗng thấy pho kim tượng dược sống trôi đến bên thuyền. Xem chữ khắc đúng là tượng Bồ Tát Giang Thù do vua A Dục đúc nên. Xưa đồn rằng khi vua A Dục thống trị châu này, bắt chước quỷ chương, đặt ra hình phạt rất tàn bạo. Bồ Tát Giang Thù hiện ra trong giặc lửa cháy phần phần, nhưng nước vẫn trong lành, êm đềm, mọc lên đó qua sen xanh ngắt. Nhà vua chợt tỉnh ngộ, bỏ hết ngục hình, chế tạo 8 vạn 4 ngàn bảo tháp và đúc nên ngần ấy số tượng. Đây chính là một pho tượng trong đó. Trước đây, Đào Khảng chưa tin nhiều vào lý nhân quả, đến khi đã chứng kiến điềm lành, bèn hết sức tôn kính, xin cung nghênh tượng về chùa Hàng Khê ở Vũ Xương, sau đó rước về Kinh Châu. Vì thế, mới sai đưa lên thuyền. Thoạt tiên, khi tượng còn ở trên kiệu, chỉ cần vài người là có thể nhấc lên. Nay muốn đưa lên thuyền, phụ thêm mấy chục tráng đinh cũng không nhấc nổi. Sau phải dùng đến sức xe nhỏ kéo đẩy thì mới lên thuyền được. Thuyền lập tức chìm liễm. Sứ giả chạy đi bẩm cùng Đào Khảng, đành phải cho Tôn Trí lại ở chùa cũ. Lệnh vừa ban xuống, chỉ vài người là nhấc lên nổi. Sa môn Tuệ Diễn kính phục thần quy, sắm sửa đầy đủ nghi lễ, xin rước về Lô Sơn, chẳng hề xảy ra trở ngại. Ấy là do thánh linh cảm ứng với bậc cao tăng, thế nên lời ca dí chọn chuyện này rằng: Đào cậy kiếm bén, tượng hiển quy linh, theo mây thấp thoáng, dời dợi u minh. Vào cuối đời Tùy, giặc giải tán tăng chúng, một lão tăng vô danh đến hành lễ từ biệt tượng. Tượng báo rằng: Già ngươi già cả nên ở lại, không được bỏ đi. Lão tăng bèn ở lại. Bấy giờ giặc Đổng Đạo Xung nổi lên cướp phá Giang Châu. Đồ đảng xông vào chùa lục lọi tiền của, bắt bớ lão tăng để đòi tiền. Lão tăng bảo chẳng lấy được gì đâu. Giặc toàn chất lửa thiêu sống. Lão tăng lại bảo thiêu gì cũng được, chỉ sợ ô quế nhà chùa, sao mà không đem ra ngoài chùa. Giặc lôi ra sắp giết. Lão tăng lại bảo tuổi đã 70 không bỏ Phật được, đợi ta chánh niệm xong đưa cổ ra sẽ hạ đau. Giặc liền bằng lòng. Giặc thấy đã dương cổ, liền thẳng tay chém xuống, vào đâm ngược vào tim giặc, ló mũi tuốt sau lưng. Cả bọn kinh hoàng bỏ chạy về phía đông, đến bên mộ ngài Tuệ Diễn. Bây giờ trời đang trong sáng, bỗng nổi mây đen như cái tán chụp xuống, chớp nhán khắp bốn phía, sấm sét nổ trền, đánh chết một lượt 6 tên. Lâu này phần đông nam nữ ở Giang Châu đều đem vật dụng cất giấu trong núi, nhờ chuyện ấy bọn giặc không dám bén mảng vào cướp lấy. Chuyên dùng Quách Hạ thuộc Giang Châu thì bị giặc đốt phá gần hết. Hiện đây tượng được tôn trí trên tầng cát ở chùa Đông Lâm. Giữa niên hiệu Vũ Đức, cơn dông nổi lên từ Thạch Môn thổi cát nghiêng về phía bắc, muốn bắn lại nhưng không có thế. Chư tăng bèn cầu nguyện sơn thần ban gió thổi lại cho ngay. Chẳng bao lâu, cơn gió lớn từ hướng bắc thổi đến, tháp liền đứng thẳng như trước. 13. Chuyện đuối nứt ra tượng ở Lương Châu, đời Bắc Ngụy. Năm Thái Chiên, nguyên niên, đời vua Thái Vũ, Sa Môn Lưu Tắc Hà ở Ly Thạch đi chơi dùng Giang Nam, chiêm bái tháp Mậu Quyện, đến Kim Lăng mở tháp Xá Lợi của vua A Dục. Xong xuôi, theo phía tây đi mãi, cách Lương Châu 170 dặm, đến địa phận quận Phiên Hòa, nhìn về núi Ngự Cốc xa xa và đảnh lễ. Mọi người không hiểu gì sao, Sa Môn bảo, sườn núi ấy sẽ có tượng Phật xuất hiện, nếu chân thân đầy đủ, thời thế sẽ được thái bình, nếu khiếm khuyết sẽ bị loạn lạc, dân chúng khổ sở. 87 năm sau, đến niên hiệu Chính Quang Nguyên Niên, nhưng mưa to gió lớn, sấm động hang núi, lộ ra pho tượng đá cao 1 trượng 8 thước, sắc tướng trang nghiêm nhưng không có đầu. Lập tức chọn đá gọi thợ điêu khắc xong đặt lên, lại rơi xuống. Nhà Ngụy sụp đổ ứng nghiệm với lời của Sa Môn. Đầu đời Bắc Châu, tại khe Thất Lý phía đông thành Lương Châu, đá bỗng phát ra hào quang chiếu chịu. Mọi người đến xem đều lấy làm lạ, thì ra là đầu của pho tượng, cung kính trước về ráp thử lên thân tượng, thực vừa chẳng kích khao. Tính lại, nghi dùng khiếm khuyết hơn 40 năm, đầu thân cách nhau hai chỗ khoảng 200 dặm. Tướng hảo trước thiếu, nay đã đầy đủ. Bây giờ, có ánh đèn sáng trực, tiếng chuông ngân vang, chẳng ai biết từ đâu phát ra cả. Đến niên hiệu Bảo Định Nguyên Niên đời vua Châu Vũ Đế, lập nơi ấy làm chùa Thụy Tượng. Qua niên hiệu Kiến Đức, nhà vua sắp ra tay phá đạo, đầu tượng lại rơi xuống. Nhà vua liền sai Tề Dương đến xác minh, đặt đầu lên cổ và đem quân canh giữ. Sáng hôm sau, đầu lại rơi xuống như cũ. Ấy là điềm báo nạn phá đạo và mất nước xảy ra sau đó. Chuyện có chép đầy đủ trong bia của ngài Đạo An đời nhà Châu. Nhà Châu tuy phá đạo nhưng không quỷ tượng đầy. Niên hiệu khai quang đời Tùy, dù chân đế cho truyền bá Phật Pháp, lại đặt tên chùa như trước. Năm đại nghiệp thứ năm, Du Chạng Đế đi chinh phạt phương Tây, thân hành đến chùa lễ bái và đổi tên là Cảm Thông Đạo Trường, đến nay tượng vẫn còn. 14. Các linh tượng ở sườn núi đá tại Lương Châu. Vào niên hiệu Long An, Nguyên Niên, đời vua Tấn An Đế, Thư Cừ, Mông Tốn chiếm cứ Lương Châu hơn 30 năm. Trong đám ngũ lương ở Lũng Tây, nhà Bắc Lương này cường thịnh lâu dài nhất, biết chuyên tâm dung trọng phúc đức, cho rằng thành trì chùa tháp không thể trường tồn, cung thất đế dương cũng sẽ tiêu quỷ, nếu xây dựng nên cũng đều như thế, dùng đến vàng bạc sẽ bị cướp phá, nhìn lại núi non có thể vĩnh cửu. Cách phía nam Lương Châu trăm dặm, sườn đá liên miên, đông tây dằn chặt không cùng, chọn chỗ đục hàng tạc tượng bằng đá, bằng đất, đủ ngàn vẻ muôn hình. Có tượng hành lễ, tâm thành mắt kính, có tượng thánh tăng giống hệt người thật. Tượng thường tán bộ, không chịu ngồi yên, nhìn xa, thấy đi, đến gần, dừng lại, nhìn kỹ dáng điệu tự hồ đang đi, hoặc có nhiều tượng la liệt khắp nơi, người vừa đi qua, chân liền bước xuống, dấu chết trành trành, qua lại chẳng ngớt. Hiện tượng kỳ dị ấy xảy ra đã hơn cả trăm năm đây, có người kể lại như thế. 15. Đời Bắc Lương. Tây Hà Dương Mông Tốn tạc cho Quốc Mẫu một pho tượng Phật bằng đá, cao một trượng sáu thước tại chùa trên núi và thờ phụng rất tôn nghiêm. Năm Nguyên Gia thứ sáu đời Tống, sai Thế tử Hưng Quốc đi đánh Bảo Hãn, bị thua to, Thế tử chết ở Phật Chi. Mông Tốn giận dữ, cho rằng thờ Phật không linh nghiệm, hạ lệnh phá quỷ chùa chiền, giải tán tăng lữ. Sau đó Mông Tốn đi đến núi Dương Thuật, gặp chư tăng nghênh đón bên đường. Vừa trông thấy đã nổi giận, giết liền mấy chị. Bây giờ tướng tá vào chùa lễ bái, tượng ấy bỗng nhiên rơi lệ đầm đìa. Mọi người kinh hoàng, chạy lại bẩm báo. Mông Tốn nghe xong, thân hành lên xem. Vừa đến cổng chùa, toàn thân trung chảy, như có người níu kéo, phải gọi tả hữu sắp đỡ bước lên. Thế tượng trơi lệ trang quà như suối, liền dập đầu lạy tạ, hết sức ăn năn, cho mở pháp hội vô cùng chu đáo, triệu tập chư tăng trở về, tiếp tục tu hành. Xét đức tình của Mông Tốn không mấy sâu xa, chuyện đánh giết há chẳng phải là giới cấm nhà Phật. Tính ưa cải cách, tàn ác hung hăng, gây đủ mọi tội. Lúc đầu kính trọng Sa Môn Pháp, sám dịch kinh Đại Niết Bàn, thề cùng nhau sống chết, sau chỉ cơn giận dỏ, liền sai người giết chết Sa Môn. Nay tra quân thất bại, lại đổ lỗi cho Đức Phật, phá quỷ chùa chiền, giết hại tăng lữ, thật là tàn bạo. Cuối cùng tuy biết sám hối, nhưng không thể bù đắp tội lỗi. Hiện tại cách Sa Châu 30 dặm về phía đông nam, trên độ cao 2 dặm ở sườn núi Tam Nguy, có 280 khám thờ tượng Phật luôn luôn trực trở ánh hào quang. nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi Phật tịnh, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe, liền phát tâm bồ đề, khi bỏ báo thân này, sinh về cõi cực lạc. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư Phật học.net. Mọi bài viết, ý kiến đóng góp xây dựng cho trang già ngày được hoàn thiện và phong phú hơn, xin vui lòng gửi về hộp thư tạng thư Phật học @gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học @gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.
Namo Ami. A Di Đà Phật.